Vegas ngày 4 tháng 7 năm 1987. Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ nhì của Đại hội kỳ 6. Chúng ta lại tiếp tục tham thiền vào buổi sáng như thường lệ. Giây phút thiêng liêng thanh tịnh này, mọi người chúng ta đều hướng tâm về Thượng Đế, cầu xin cho tất cả nhân loại được sớm thức tâm để giải nghiệp chướng trong nội tâm. Khắp các nơi thiền đường, kẻ có phương tiện, người không có phương tiện cũng đều tưởng nhớ và hướng tâm về đại hội. Lòng thành cầu nguyện của chúng ta thấu thiên định, hằng mong sự cứu rỗi cho tất cả tâm linh tại thế đang tự nó bước vào con đường sa ngã, lôi cuốn tới vô tận cùng. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền từ từ tự khôi phục lại cơ năng sẵn có trong nội tâm, là thích hòa thân tiến bình giải. Chúng ta cảm thấy thế gian là bãi trường thi, cảnh đời cho chúng ta học nhiều bài mới mẻ. Chúng ta vẫn ôm kiến thức thanh tịnh bước qua từ giai đoạn một. Từ kiến thức này đến kiến thức nọ, dãy đầy sự thử thách, dãy đầy bùng lầy, dãy đầy những sự sân si tranh chấp, nhưng chúng ta vẫn vượt qua. Vượt qua để làm gì? Khi chúng ta vượt qua rồi, chúng ta mới thấy luật trời. Luật trời đã có, tức là đã có sự sắp đặt từ lâu. Từ lúc chúng ta chưa giáng lâm xuống thế gian, chưa bị tù đày trong thể xác, chúng ta đã cảm thấy có luật trời đã và đang xây dựng trong một chân lý êm dịu để giáo dục chúng ta từ từ rời cảnh động loạn là thể xác của chúng ta. Nhiều bạn tu thiền ban đầu thì cầu xin được sống lâu, được bình an, được khỏe mạnh. Nhưng mà trong lúc tu thiền rồi, cảm thấy thật sự tôi thấy khỏe mạnh. Nhưng mà khỏe mạnh đó là khỏe mạnh của phần hồn, khỏe mạnh của chân thức, khỏe mạnh của cái thức đời đời bất diệt đã tự xuất ra đi hướng thượng trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Hằng đêm tu, hằng đêm thức, hằng đêm minh giải những hành động quá khứ của chính ta đã tự chôn sống mình không hay. Ngày hôm nay có duyên lành tập tành ngồi lại yên một chỗ hướng thượng để khai mở tất cả những đường lối lâu bịch trong nội tâm, mà hướng về cái cõi thanh thản vô cùng tận để diệu tiến chân tâm. Ta mới bắt đầu rời bỏ sự tranh chấp vô lý tại thế giữa con người và con người. Chúng ta thấy ngay gia ca duyên đời đưa đến kết hợp vợ chồng, biết được đường đạo thì tự tách rời tình duyên tạm bợ mà trở về với con đường thanh thản của chính mình, con đường cũ, con đường xa xưa, con đường thanh tịnh. Cho nên sau khi vất vả của trường đời, các bạn trở về nhắm mắt tham thiền, thấy nó từ từ rời bỏ những chuyện đời mà các bạn đã va víu trong một ngày. Trong môi trường sinh hoạt hàng ngày, nó nhắc nhở biết bao nhiêu. Hỏi cô đã tỉnh chưa, anh đã tỉnh chưa, ông đã tỉnh chưa, bác đã tỉnh chưa, hay là cuống cuồng trong sự động, nước mắt còn nước mắt thêm. Ai đã tạo cho tôi khổ cực như thế này? Tôi có một cái thể xác duyên dáng, tôi có một cảnh thiên nhiên đang hòa hợp với cơ tạng của tôi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dẫn tiến tôi. Tại sao tôi còn sự thắc mắc, tôi còn than thở, tôi còn cảm thấy sự đau đớn buồn tủi trong nội tâm của tôi? Hẳn nhất là người Việt Nam đã bị tù đầy trong thể xác, tù đầy bởi thế lực. Rồi bây giờ bước ra đây hưởng không khí tự do, cũng vẫn tù đầy trong thể xác, tù đầy trong công việc đòi hỏi sinh nhai, vẫn tiếp tục ở tù cho đến hơi thở cuối cùng. Có gia đình phải làm việc, phải phục vụ vợ con, xã hội, không ngừng nghỉ, không giờ giấc thật sự an vui. Cho nên các bạn tới giờ tu thiền, người nào có thiện chí tu đêm khuya ngồi dậy thiền mới cảm thức đây là giờ riêng của cá nhân tôi. Tôi được hưởng, tôi được hưởng thanh khí trong giây phút nhẹ nhàng. Dù tôi thiền chưa đều, còn ê ạch, nhưng mà tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy yên được một giây phút. Rồi từ đó tôi mới bước vào thật sự trong sự thanh tịnh của nội tâm tôi. Càng thiền tôi càng được nới rộng tâm thức, gồm thể xác gom ngồi một chỗ nhưng mà tâm tư lớn rộng vô cùng. Nhắm mắt được thấy ánh sáng, được thấy cái cảnh nới rộng ngay trước sáng, và được thấy những chiều hướng khai triển vô cùng của tâm đạo. Nhưng rồi đấy tôi đi đâu? Tôi biết có sự khai triển rồi đấy tôi đi đâu? Càng tu các bạn thấy được gom gọn lại, càng thấy rõ cái câu vô hình vô tướng là rất đúng. Tôi không còn hình tướng nữa, tôi không còn hình thù gì ở thế gian nữa. Trong lúc tôi nhắm mắt là tôi chỉ lấy không, 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 trong không là lành mạnh nhất. Cơ tạng tôi đều cấu trúc bởi siêu nhiên, tức là từ không. Ngày nay giờ phút tham thiền này tôi là không, không, không. Thì sự đòi hỏi, đói nó đau khổ, tử nó sẽ tiến từ. Nhờ tôi hướng thượng quý tâm, nhưng tôi biết chữ không, 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 tôi là không. Ngày hôm nay cộng với nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn thấy bạn càng ngày càng không. Thật sự đang ôm thể xác phàm, đi đứng ngồi nằm đủ chuyện ở thế gian, nhưng mà tâm lúc nào cũng cảm thấy mình cấu trúc từ siêu nhiên mà thành, thì vốn bổn lai của ta là không. Bổn lai một diện là không, mặt mày ta là không, tay chân ta là không, thể xác ta là không. Nắm nguyên ý không đó thì sự mê chấp và sự tranh chấp không còn nữa. Tu cho chân thức quý không, mà cái quy không đó nói tất cả mọi việc thì không, thì mọi người phải cởi quần cởi áo đi ra ngoài đường, hay bỏ thể xác đi. Không, cái không này là không trong chân thức, nguồn gốc của nó là không, nó không còn mê chấp, nó không còn tranh đấu vô lý. Nhưng mà việc làm cần thiết để giáo dục cho lục căn lục trần, cách ăn cách mặc, để hiểu rõ tâm Bồ Tát của vạn linh đã đóng góp cho nó, và nó đang thực hiện trở về Bồ Tát với một cái chân tâm là không. Không kích động một ai, không phá khuấy một ai, cũng không dám nói nhiều tiếng một ai. Không thương yêu bằng sự giả tạo, luôn luôn trong thực hành tự giác. Cho nên mới thấy rõ cảnh đời là bãi trường thi, dãy đầy công tác của Thượng Đế. Các bạn có từ bỏ lãnh vực này, nhưng cũng phải làm việc ở lãnh vực kia. Càng làm việc nhiều, càng ý thức rõ, càng được mang một cái áo giáp mạnh mẽ của Ngài ban. Áo giáp gì? Áo giáp tình thương và đạo đức. Cái áo giáp lành mạnh đó mọi người đều có, nhưng bỏ nó qua một bên. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền lột trần cái áo phàm, mặc áo giáp, mặc vào cái chân lý tự giác, tức là áo giáp trên đường về nguồn cội. Trên đường về nguồn cội luôn luôn cũng có những sóng gió, những đường lối chông gai, những sự bất trắc xảy đến cho phần hồn. Nếu phần hồn không mang được áo giáp thì làm sao đỡ được nạn tai? Cho nên người tu học phải tập tành làm phước đức, có điều hay mắt cho người khác, có việc làm tốt nên xây dựng cho chúng, có tâm tư thanh sạch nên trao đổi từ lời nói, thương yêu và tha thứ. Chúng ta làm được những cái hạnh đơn sơ đó, chúng ta mới thấy rõ hàng ngày chúng ta đã có cơ hội học, học trong bữa ăn, để nhìn tận mắt và cảm thức rõ rệt sự hy sinh của vạn linh đã nuôi cho chúng ta nó. Bất cứ giờ nào chúng sanh muốn, tâm Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thân ấm no của các bạn, nhưng chúng ta chưa thể hiện được Bồ Tát, vì nghe hai chữ Bồ Tát nó quá lớn. Bồ Bịch giữa nương tạo tác là vạn linh đang đóng góp trong thể xác của các bạn này là bồ bịch giữa nương tạo tác. Và các bạn đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, bây giờ các bạn mới hội tụ lần lần kẻ thích màu xanh, người thích màu đỏ, kẻ thích màu vàng, kẻ đi vô trong bóng tối rồi quên tất cả những màu quyền hoặc của bên ngoài và trở về sự quyền thiên thương thượng, đạt tới quyền vi thanh tịnh ở bên trên. Cho nên đến lúc tham thiền, các bạn có trình độ rồi, trong giờ phút đêm tham thiền nửa đêm, chân lý lại bàn cãi với các bạn. Một chút xíu thôi, một chút xíu thắc mắc mà các bạn giải quyết không được, thì đêm đó các bạn không có cách gì ngủ yên. Vì sao? Vì kẹt không thông. Biết ta có thể giải thích, nhưng mà giải thích không tròn thì không ngủ được. Mới biết rằng chúng ta bước vào điển giới để học và để minh sức mạnh của Thượng Đế đã an bài. Các tần số thăng hoa đều có cảnh giáo dục rõ rệt, mở tâm mở trí cho hành giả. Không còn dùng hình tướng dương gian tạm bợ tại thế gian nữa, nhưng dùng nguyên ý vô cùng khai triển để học hỏi. Điển là gì? Điển là sức mạnh của đại từ vựng, luồng điển đại từ bi biến hóa vô cùng trong thanh tịnh, hòa cảm với chân hồn của chúng ta và dẫn tiên tâm thức cỡ mở, không còn mê chấp. Từ lãnh vực mê chấp, các bạn soi hồn đã cảm thấy cả chương trình xuất ra. Ghét ai thì ghét dữ lắm, giận ai thì giận dữ lắm, và thương ai thì nhớ mãi. Để học bài si mê, nhưng hậu các bạn mới đọc được cái kinh vô tự trong nội chú. Càng đọc kinh vô tự thì càng thấy trật tự của càn khôn vũ trụ đã và đang có, đã và đang làm việc trước những gì ta có. Cho nên tôi thường nói luật trời có trước luật đời. Các bạn có một chiếc lưỡi tranh chấp luật này luật nọ, nhưng mà sau trễ lâu hơn luật trời đã ăn định. Cho nên người tu tham thiền bằng lòng ẩn dật, tâm khẩu thăng hoa. Tôi không nói nhiều nữa, vì lời nói của tôi là lời nói thừa và chậm trễ. Còn tôi làm thinh là tôi mới tiến qua đúng cho thời đại của siêu nhiên. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt cái chương trình cho tương lai, cho những người đau khổ và cảm thích mình đã làm cho mình đau khổ quá nhiều do tư quan thâu thập những chuyện bất chánh, mắt mũi tai miệng, đã gây sự động loạn trong nội thức không ít. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cảm thức thanh tịnh để mở nó ra, để quét dọn cho nó thanh sạch, nhưng hậu ta mới đón nhận được thanh quang của Thượng Đế, của chư Phật chư tiên không bao giờ xa chúng ta, ở trong chúng ta, mà không còn thái độ ích kỷ, không có sự hăm hê hành phạt chúng ta. Chúng ta là người tự hăm hê và tự hành phạt. Tu được một chút rồi biến qua phép này phép nọ, đứng ra làm giáo chủ, mở bộ đầu cho người này, mở bộ đầu cho người kia, trị bệnh cho người này, trị bệnh cho người nọ. Nhưng mà rốt cuộc bệnh của ta chưa có giải quyết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền, 400-500 huynh đệ tỷ muội trong một căn phòng, nhưng mà mọi người ý thức sao? Tôi đang tu cho tôi đang sửa tôi đang ăn năn sám hối để giải tiến tâm linh tôi. Chúng ta cảm thấy rất yên ổn, tình thương thanh nhẹ đó xây hòa đi trong cái thâm tâm căn bản hướng thượng của chúng ta. Sự siêu giác nó đem lại một ý thức vô cùng cho tâm linh. Chúng ta biết hướng hướng thượng, chúng ta cảm thức luồng điển đang lăn lăn rút bộ đầu chúng ta, khổ chúng ta còn đau khổ không, còn buồn tủi không, còn cách mất không. Nhưng mà chúng ta phát nguyện tự sửa tâm thân. Lòng từ chúng ta sẽ có, sự thanh tịnh chúng ta vô cùng lớn rộng. Ngày nay chúng ta bắt được cái pháp tham thiền để giải trừ lưu thanh, là chúng ta bắt đầu bước dần vào lãnh vực thanh tịnh vô cùng lớn rộng đó. Một tài sản vô tận của Thượng Đế, người cha yêu quý, đã xây dựng và đã sắp sẵn để cho chúng ta có cơ hội tận hưởng mà thấy giá trị niềm tin của chúng ta không bao giờ mất, mãi mãi trong tâm thức, mãi mãi trong vui hòa đời đạo sống tu quy đời nhiều. Vi diệu của đời, nếu không có đời làm sao chúng ta biết đạo? Mà nào tình thương đang thay đổi liền liền mỗi năm mỗi kiểu để thể hiện cho chúng sanh thấy rằng sự trong sạch, sự lành mạnh, sự thương yêu, sự xây dựng là sự cần thiết cho tất cả nhân loại. Tuổi trẻ mới lớn lên ai cũng muốn làm sao xây dựng cái thế giới đại đồng, nhưng mà chưa biết cách xây dựng cho chính mình. Ngày hôm nay nhóm Vô Vi đã biết cách xây dựng cho chính mình. Nhờ đâu? Nhờ ai? Nhờ hoàn cảnh đã đau khổ, nhờ sự hất hủi của trần gian mà tạo sự nhịn nhục để thăng hoa, để tìm hiểu trở lại sự sai lầm của chính mình và gọt bỏ sự sai lầm để thẳng tiến một con đường tự giác. Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, quy thay và lành thay trong gia đình của hai vợ chồng. Biết được, biết được giá trị của tình yêu. Tuy có 4 năm mặt con, nhưng ngày hôm nay tham thiền nhập định rồi mới biết rõ tình yêu. Tình yêu nó sống trong một biển yêu vô cùng của Thượng Đế, của Đấng Cha Lành, của Diêu Trì Kim Mộng, của chư Phật chư Tiên. Sức đổi trật tự xây dựng vô cùng, tình yêu không bờ bến, Tình yêu không có sự ngăn cách, nhưng mà luôn luôn được quang chiếu bởi chấn động lực của cả cả không vũ trụ. Tinh thần phục vụ vô cùng của nhật nguyệt tinh. Các bạn đã thấy rõ mặt trăng chiếu trai, chiếu cho tất cả mọi người. Và chúng sanh hướng về mặt trăng thì thơ thi lai láng, cảm thấy chúng ta hòa với thanh nhẹ thì tự nhiên nó gom gọn văn chương. Mặt trời chiếu cho tất cả chúng sanh, mọi người đều lành mạnh xây dựng cơ đồ tâm linh tại thế. Căn nhà các bạn ở là cơ đồ tâm linh, chứ không có loài người đóng góp mới xây dựng được căn nhà cho các bạn ở. Chiếc xe của các bạn đi là chi khôn của loài người đã tạo ra. Sức mạnh phán chiếu bởi mặt trời thúc giục chúng ta hoàn tất mọi nhiệm vụ. Ngôi sao long lanh kia cũng phán chiếu cho chúng ta thấy rõ hành trình tu học trật tự trong cơ tạng của chúng ta là tinh khi thật. Đêm đêm tham thiền, đêm đêm tiến hóa, đêm đêm trụ tâm, đêm đêm sáng suốt. Con mắt phía tay mặt là mặt trắng, mắt phía tay trái là mặt trời. Trước ngực ta biết bao nhiêu tinh sao tươi đẹp. Làm sao để thấy ba báo linh này? Chúng ta phải đuổi sức nắm của con tim tà dở. Ai cũng có mang sức sự nắm của con tim, nhưng mà chỉ có pháp soi hồn mới là mở ra được. Cho nên các bạn ban đầu bước vào tu nhận lãnh cái pháp soi hồn, càng ngày càng soi hồn tới 15 phút thì các bạn thấy rằng tâm hồn nó nhẹ nhàng rồi. Nó muốn buông bỏ tất cả rồi. Tại sao nó buông bỏ? Vì nó bước ra một lãnh vực lớn rộng trước ngực nó. Đó là một cảnh vô cùng lớn rộng. Đạt tới thanh tịnh thì biết bao nhiêu sao chói lọi, hà sa sáng suốt, tạo thành minh cảnh đại. Ngồi đây hiểu chưa? Trong sáng suốt. Các bạn đã tu, đã theo chân lý, lời giáo dục của những người đi trước, nhưng mà chưa bao giờ khai mở những cảnh vật thực tế trong tâm của các bạn, trong tiểu thiên địa này. Có nhiều cảnh, nhiều nơi tốt đẹp, tràn đầy sự sinh khí, tiến hóa tới vô cùng. Các bạn thấy nước, lửa, gió, đất, các bạn đang ôm lấy nó và điều khiển nó và chuyển hóa cho nó tiến hóa bất cứ hoàn cảnh nào. Trung tâm bộ đầu các bạn trụ tâm rồi, một ý thức là biến thành một cảnh tươi đẹp theo ý muốn. Cảnh là ta, ta là cảnh, có gì thiếu thốn mà chả có gì lo âu. Nhưng mà bước qua giai đoạn đầu thì vạn sự khởi đập nát. Các bạn đến đây dự thính để nghe qua bọn này tu thế nào mà mọi người thích nghe, mà mọi người nhắm mắt để làm gì. Nhưng những người nhắm mắt mới cảm thức sâu. Trước kia tôi nhắm mắt không thấy được rút bộ đạo. Ngày hôm nay tôi tu, thời gian tôi cảm thấy rút. Tôi thấy lăng lăng đưa hồn tôi tiến qua. Tôi thấy sâu thời thiền này tôi cảm thấy thanh nhẹ, thế tâm thân tôi an lạc, thế tâm thân tôi được cởi mở. Tôi thấy đây là một khám tù tạm, nhưng chân ý tôi không bao giờ bị giam. Chân ý tôi hướng thượng tiến qua tới vô cùng, thì tôi thấy tôi đang vào lớp học trần gian. Tôi đang học bảo sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh. Tôi đang tiến trong định luật sanh lão bệnh tử. Tôi đang tiến trên đường đi không ngừng nghỉ. Con tim tôi làm việc 24/24, không để cho tôi yên, nhưng mà cho tôi học. Chắc chắn tôi phải rờ cõi trật. Tôi tu, tôi sửa, tôi trở lại với sự quân bình sẵn có của chính tôi. Tôi mới thấy rõ duyên nghiệp tại thế. Duyên nghiệp tràn đầy tại thế. Mà duyên nghiệp tức là bài học trực tiếp để xây dựng tâm linh cho chúng tôi. Tôi mới cảm thức được một căn lục trần trong tôi, trời Phật trong tôi, Chúa trong tôi, đều đã và đang xây dựng cho tôi tiến hóa. Tôi bật phát tràn đầy sự thương yêu đối với vạn linh, đối với các giới. Tôi xem họ là tôi. Tôi đang học kỹ thuật thao gỡ nghiệp tâm. Tôi gỡ được thì không lý nào tôi hẹp hòi đối với bất cứ một người nào tranh chấp với tôi. Họ rầy ra tôi, họ chửi mắng tôi. Tại sao? Họ có ác ý ư? Không. Họ có lầm từ muốn xây dựng cho tôi, muốn hướng độ tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Nhưng hậu tôi mới có cơ hội đóng góp trở lại. Cho nên những người nghịch lại vô vi thương vô cùng, quý vô cùng, và bằng lòng học những gì chống đối vô vi. Vì người vô vi là không có một tắc sắc trên tay, chỉ có cái tình thương và đạo đức, và phát đại nguyện học hỏi tới vô cùng, không tranh chấp. Hằng đêm phải cầu nguyện cho tất cả, ghét ta cũng hướng về ta, thương ta cũng hướng về ta, hòa với ta cũng đồng hành về với ta, thì có gì đâu mà phải tranh chấp, có gì đâu mà phải hơn thua. Hơn thua là làm trì trệ mất tiếng và làm mòn niềm tin sẵn có của chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Càng kích động nhiều càng lo tu nhiều. Đại phước mới có người kích động tâm thức của chúng ta. Đại phước mới có vợ con chống đối ta về con đường tu. Nếu trong gia đình không chống đối, chúng ta lấy đâu mà đo lường sự thanh tịnh, lấy đâu mà tìm ra giá trị của một cái pháp đang hành? Có phải hoàn cảnh là ân sư luôn luôn cho chúng ta roi búa đập trên đầu chúng ta, để chúng ta có cơ hội dẹp cái cục ngu mà trở về sự sáng lạng, hòa đồng với tam giới? Cho nên người tu vô vi càng tu thiền càng thương yêu nhân loại, sửa mình, hành hạ mình, xây dựng cho chính mình. Tất cả chỉ có ta sai, chẳng có ai sai. Càng không vũ trụ đều đúng, đã và đang đóng góp cho ta. Ta chưa đóng góp, ta cố gắng trở về với thanh tịnh. Nhiên hậu mới hòa ta của Đại Thanh Tịnh để tiêu diệt cái bản chất phạm trực tại thế. Hương thượng chừng nào thức hòa đồng càng mở, niệm Nam Mô A Di Đà Phật chừng nào chấn động lực trong nội thức sẽ được khai thông, quyền năng sẽ giải tiến tâm linh, trị tất cả những bệnh mơ màng ảo mộng trong tâm thức chúng ta sẽ tiêu diệt không còn nữa. Giữ không làm được, thanh tịnh mới về được đến nơi. Hôm nay là ngày thứ nhì, các bạn cũng đã vui chơi trong cảnh tạm trần gian, nhiều sự cám dỗ. Nhưng mà về đêm ta thiền thì sự cám dỗ đó nó phải rời khỏi đi, thì chúng ta mới ý thức được chứ không có loài người đóng góp bất cứ ở nơi nào. Chỗ động loạn này chứ không còn tràn đầy, đóng góp những chuyện tinh vi nhất, thách thức nhiều nhất, để cho chúng sanh sớm ngộ tâm linh. Kẻ cờ bạc ăn nhiều cũng tiếc, tại sao nãy tôi không ăn thêm, thấy rõ lòng tham. Kẻ thua đi nữa rồi, tại mình tham. Mình đi đánh cờ bạc chứ cờ bạc đâu có đánh mình, cũng thấy tham. Đến đây các bạn học có chữ tham, mà khi các bạn nhận ra bạn là tham, bạn mới có cơ hội ăn sám hối. Thật sự là tham, tham một cách ngu muội, không sáng suốt, không bình tĩnh. Các bạn bước vào sòng bạc, các bạn chắc các bạn nhiều hơn, và các bạn mới giữa các bạn nhiều hơn, khai thác các bạn nhiều hơn. Các bạn nói tôi đã nghe ông Tám nói tôi có thanh tịnh, mà thanh tịnh đâu, tôi xuống sầm bà nó làm cho tôi động loạn. Bây giờ tôi phải cố gắng tham thiền để tôi tìm sự thanh tịnh của tôi. Thanh tịnh trong lúc động, tìm tịnh trong lúc động. Đã có chìa khóa cho các bạn niệm Phật khi làm việc, khi đứng, khi đi. Nhưng mà vào đó không niệm Phật là bị sa ngã. Ôm cái ta đây, ôm cái chấp, ôm cái ta đây, cái cống cao ngạo mạn, nhất định tôi phải thắng đối phương, đó là cống cao ngạo mạn. Thấy ra cái bản chất cống cao ngạo mạn ngu muội của chính mình. Rồi đâm ra thua tức, thua cái lý tức chứ không phải thua tiền tức, thua lý tức. Ta đã học mà ta không hành, ta phải tức. Tức là tức ta lười biếng, ta không chịu công phu, ta không chịu cố gắng tu, ta không chịu niệm Phật. Thì ta tự gạt ta, chứ không phải cái bàn roulette gạt ta hay là cái sòng bài gạt ta. Chính ta tự gạt ta trước. Cho nên nhân dịp này các bạn đến đây, các bạn hiểu được và học được cái kỹ thuật để về sửa cái bản chất ngu muội của chính mình. Đại hội các bạn sẽ trở về vui với gia đình, thấy gia đình đúng, chính ta không đúng. Ta độc tài, ta mê tín, ta phản trắc, ta nói được không hành được, ta đã lường gạt ta quá nhiều. Thì cầm khẩu sẽ làm đinh, làm ai chẳng có ai sai. Cố gắng giữ thanh tịnh để trở về với chân lý, và phổ ghi những chân lý cho trường đời. Kẻ đi sâu sẽ học, kẻ đi sâu sẽ ngộ sớm hơn, vắn tắt hơn, dễ dãi hơn. Cho nên con được tu vô cùng tập, không phải ôm khoác tâm bệnh rồi,
chúng ta ôm lấy nhau trong giây phút sung sướng thiêng liêng này. Chúng ta đồng hành trong tình yêu của Thượng Đế.